giải phân tách chia sẻ nữa. Chứ không lẽ lân hư hòa hợp với nhau thành lân hư là nghĩa như thế nào? Lại nữa, lân hư chia ra hết sức nhỏ thành hư không thì phải dùng bao nhiêu phần sắc tướng hòa hợp mới thành hư không? Đức Phật hỏi. Hỏi để mà trả lời dưới đây chứ không có gì hết. Đặt ra câu hỏi để mình chú ý, đặt ra câu hỏi để cho người học, người tìm hiểu, để mà chú ý, cho Ngài giải cho. Giải là mình phải này. Lân hư gốc là sắc tướng thì có thể chia được. Nếu cái lân hư nó, cái gốc của nó là sắc tướng thì nhất định là có thể chia được, chứ đâu có gì đâu khó. Nếu là sắc tướng thì có thể chia được. Nên hợp với sắc. Còn lân hư gốc chẳng phải là sắc tướng thì lấy cái gì mà chia, lấy cái gì mà hợp nếu nó không phải sắc tướng? Ấy là chứng tỏ khi hợp sắc thì sắc mới hợp, chớ không phải không hợp. Khi hợp với không, không đây là hư không, là cái không đó, cứ nghĩa là cái khoảng trống đó, thì không hợp chớ không phải sắc hợp. Thế thì nghĩa hòa hợp bất thành rồi, thấy không? Nó không thành. Cho nên về cái phần phân tích cái lăng nghiêm nè, mấy vị nào mà giỏi về toán học á, thích lắm, đọc thích lắm, đọc có thể nói rằng đọc hoài, đọc đi đọc lại. Còn mấy người mà không có khiếu toán á thì đọc nhiều lắm là quan lầm thôi, sâu chán lắm, đọc cứ khó phân tích. Ông vẫn chưa rõ trong Như Lai Tạng, Đức Phật nói rồi, bây giờ nói lại với ngài. Trong Như Lai Tạng tức trong chân tâm của ông, của chúng ta, của mọi người, của mỗi người. Ông vẫn chưa rõ trong Như Lai Tạng, tánh sắc là thật thể của không. Cái tánh sắc á, ở trong Như Lai Tạng, cái tánh sắc mà nhận định sắc này, sắc kia, ở trong Như Lai Tạng, trong chân tâm ông á, đó là cái gì? Đó là cái thật thể của không. Nó không có, nó do cái vận động mà tạo thành thôi. Cái giấc chiêm bao nó đâu có, nó sự do cái sự vận động bằng ngày, ngày trước, tháng trước, năm trước, mà bây giờ tạo thành cái, thấy cái giấc chiêm bao. Chứ nó đâu có thiệt, thấy không? Rồi mình ở trong đời cứ lo, cứ cho cái giấc chiêm bao đó là thiệt. Rồi cứ khổ vì cái giấc chiêm bao, vui, giả tạm vì cái giấc chiêm bao. Chứ nó đâu có thiệt. Là thật thể của sắc, sắc tức là không, không tức là sắc.
Các pháp sám hối gì nữa? Thủ kiến sám hối và hồng danh sám hối. Hồng danh sám hối thì các chùa, các tư gia, các nơi đều thực hành theo. Rồi phải hiểu qua một chút về hồng danh sám hối là tại sao? Là tại vì mình niệm qua các cái danh hiệu của chư Phật. Đó. Mà mỗi một danh hiệu của chư Phật là đức kết lại bao nhiêu căn tu tập đoạn hoặc chứng chân của các ngài. Nên điểm đó đó, ví dụ như bây giờ mình là lễ Nam Mô Phổ Quang Phật, ví dụ vậy đó, hồi nãy nói lễ nổi đó, thì tức là kính lễ đấng giác ngộ hiệu là Phổ Quang, phổ là khắp, quang là sáng suốt, thì cái ánh sáng khắp nơi đó là chỉ cho một Đức Phật mang danh hiệu đó, mà chính mình cũng có cái bản hiệu đó. Đó. Cho nên lại Phật tức là mình cảm thông đến mình. Mà khi cảm thông đến như vậy rồi á, thì tội diệt phước sanh một cách rất dễ. Đó. Nên chùa, bất cứ chùa nào mà giữ theo cái truyền thống cổ lệ là 14 với 30 tháng chiếu thì 29 được có lễ sám hối công cộng. Còn ở nhà quý vị nếu mà có phương tiện thì lấy ở nhà cũng được, hoặc đến chùa với lại một cái đoàn thể thì càng tốt hơn. Nó tùy sao cũng được, nhưng mà ít nhất mỗi tháng phải có 2 lần, ít nhất 2 lần. Còn nếu mỗi tuần hoặc là mỗi ngày thì chuyện nó tốt quá đi. Còn chứ mà nếu mà còn nói tới vô sanh sám hối thì bây giờ hỏi lại tâm chúng ta có quán nổi, quán tâm vô sanh, quán pháp vô sanh được hay không? Quán tâm vô sanh, quán pháp vô sanh là như thế nào? Khi ngồi thiền hay là khi tĩnh tâm thì chúng ta quán tâm niệm của chúng ta thiệt ra đứng về chân tâm đó, nó không có sanh, không có diệt. Mà tại vì nó có sanh, có diệt, có lăng xăng, có đủ thứ đó là tại cái vọng của mình nó còn. Đó. Mà cái vọng mình còn á thì khó quán niệm. Thành ra người ta mới phải theo hầm hoặc là tác pháp sám hối hay là thủ tướng sám hối. Do đó cho nên luôn luôn ở trước khi mà sám hối thì ở trước tượng Phật hoặc là mình tự ngồi mình phải nghĩ lại những cái câu để mà mình sám hối, chẳng hạn như những câu, chẳng hạn như những câu như thế này: nay đệ tử lòng thành sám hối, xét lại mình tội lỗi từ xưa. Mình phải xét từ vô thủy tới bây giờ, bởi vì cái tội lỗi nó từ, nó kéo từ cái khi mà vận động bất giác của mình đó. Nếu mà cái tội lỗi mình không có thì không có sanh ra con nào. Hoặc là nghiệp nhiều kiếp dây dưa, hoặc là cái nhiều kiếp của mình đó, nó cứ luân hồi sanh tử dây dưa là như thế đó, nó cứ lặn hợp trong cái biển sanh tử, cặp chồng nghiệp quấy có thừa núi cao. Cái nghiệp quấy của mình là có thể nói rằng nó cao như núi Trung Nhi, nó sâu như cái biển cả, nó tại vì cứ chồng chất chồng chất đó. Thì luôn luôn là trong khi sám hối là phải có những cái tâm niệm đó, tất nhiên là phải hầu tưởng tới, nghĩ tưởng tới trước một tượng Phật hoặc là tượng Bồ Tát hoặc là ở trước nơi chánh điện. Đó là tôi nói sơ qua về sự sám hối. Đối với quý vị nào rõ thì cho nó sâu thêm, vị nào chưa đó thì biết qua. Bây giờ giảng pháp như tôi đã nói đó, là bữa nay tiếp tục đến địa thủy quả không rồi nè, tới không đại. Nhớ cái chữ đại này là cái yếu tố về không, vì không nó đâu có có, thấy chưa? Vì không nó đâu có, vì mình có mang xác thân cho nên mới đối tượng của cái đó là không. Mình nếu không nhờ không thì cũng nếu không có không khí, không có ánh sáng là thân tứ đại này phải tiêu ma, đó là chuyện thường. Vì lẽ đó cho nên Đức Phật mới thuyết minh ra không đại, tất nhiên là chỉ cho cái yếu tố mà nó biến chuyển sanh ra cái không, tức là cái khoảng không gian hay là bầu trời, bất cứ một cái chỗ nào không á thì người ta gọi đó là không đại. Thì trong kinh Đức Phật muốn nói thêm ba đại nữa, tức là không, kiến và thức, để làm gì? Để chỉ cho nó cùng tột. Ngài đã chỉ cho Tôn giả A Nan từ ngũ ấm, Ngài nói thân này do ngũ ấm giả hợp mà thành. Đứng về, nhớ kỹ điểm này nè, đứng về phương diện hình thức á, thì chúng ta luận bàn có sanh có diệt, có yếu tố này có yếu tố này. Nhưng mà đứng về bản thể là khó bàn luận. Mà vấn đề trong kinh Lăng Nghiêm đây là nói về bản thể. Nó có hai cái danh từ mà chúng ta phải hiểu. Danh từ thứ nhất là danh từ hiện tượng. Hiện tượng. Một cái danh từ thứ hai là bản thể. Mấy cái danh từ này nó cũng mệt trí lắm, nhưng mà không có theo những danh từ thì làm sao mà hiểu được đạo. Từ trước tới bây giờ, Ngài A Nan cũng như đại chúng cho tới giờ phút này chúng ta đều cứ hiểu về cái hiện tượng. Hiện tượng là gì? Tất nhiên là cái hiện có hình tượng đó. Thí dụ như nói rằng ta phân tách ra địa là cái chất cứng trong con người, thì phải phân tách ra có như là tóc, răng, móng, vân vân. Đó chỉ là hiện tượng, nhớ hiện tượng thế chứ. Địa thủy tức là chỉ cho các cái chất nước trong con người, đó là thuộc về hiện tượng. Hiện tại nó có hình tượng, nó có hình thể, kêu là hiện tượng, nhớ. Địa thủy hóa tất nhiên là cái nhiệt độ trong con người, những cái sức nóng trong con người cũng thuộc về hiện tượng. Đến cái thứ tư là phong, tất nhiên là cái hơi thở, những cái gì nó xê dịch trong con người mình thì cái đó nó cũng thuộc về hiện tượng. Thì từ bấy lâu nay chúng ta cứ biện luận như thế, mà hãy nói tới hiện tượng á thì phải nói có nào là do cái nhân này, do cái duyên kia, do cái chuyện này, do cái chuyện kia, nó mới tổ hợp lại mình nó sanh. Thành một cái vật gì, thành một cái chất gì, là luôn luôn nó phải tổ hợp lại, là đúng về phương diện hiện tượng. Nhớ không? Bây giờ vô trong bộ kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật muốn chỉ cái tâm, muốn chỉ cái chân tâm cho chúng ta, muốn chỉ cái chân tâm cho chúng ta. Đó. Cái vọng tâm chỉ đã khó rồi, huống chi là chân tâm. Mà bây giờ hỏi nói tới chân tâm á, thì chúng ta phải bỏ cái sự hiểu về hiện tượng đi. Thấy không? Bỏ cái hiểu về hiện tượng đi. Thấy, cái sự hiểu phải lên cao. Bây giờ chúng ta phải hiểu là bản thể. Thì cái bản thể của đất, của nước, của gió, của lửa, của không, của tất cả những cái gì mà có trên thế gian này á, bản thể nó là một. Mà hãy nói cái bản thể này á, hãy hiểu được cái bản thể đó là một rồi mới khai thông được cái chân tâm. Từ trước luôn luôn Đức Phật cứ nói cái gì cũng thuộc về phần hiện tượng. Hiện tượng nghĩa là gì? Tất nhiên là hiện tại giải thích ra, ví dụ như bây giờ hoàn thành một cái nhà, là trên phương diện hiện tại nè, có những cái hình tượng nè, có những cái sắc chất thế nào, thì cái đó ai cũng có thể hiểu dễ đó. Nhưng mà nói tới cái bản thể của cái nhà, tất nhiên là những cái yếu tố. Cái yếu tố đó thì bây giờ không thể nói nó là nhân, hay nó là duyên, hay là nó sanh, hay là nó diệt, nó là nó. Khi tâm chúng ta hiểu tới cái mức đó rồi á, thì kêu là vạn vật đồng bản thể. Bản thể tức là đây này, đó, nó nghĩa là nó liên truyền, thấy chưa? Vạn vật đây, vạn vật có mình ở trong á. Vạn vật nè, đồng. Cái này nhận không có nổi, cái này là phải, một là học đạo lâu, hai nữa là phải suy nghiệm đến cái chỗ gọi là vạn vật đồng bản thể. Dù cho một cái quả núi tu di cao tới cung trời đau lợi đi nữa, đối với một cái hạt bụi giống nhau. Để tao nói để cho mình hiểu nổi thì giảng nữa, còn không hiểu nổi không ngừng ở đây cho nó biết. Một cái quả núi tu di cao đồ sổ đó đối với một cái hạt bụi không khác. Do đó cho nên có những câu mà trong kinh nói rằng một đầu sợi lâm, sợi tóc có thể chứa 3.000 đại thiên thế giới. 3.000 đại thiên thế giới chứa trên một sợi tóc, một đầu sợi lâm, không có dư, không có thiếu. Hiểu được cái lý đó thì mình thấy rằng cái vấn đề tu niệm, dù xả 100 cái thân để cho trở về cái bản thể, trở về cái chân tâm này, không có cái gì đáng tiếc hết. Chưa hiểu được cái đó là cả một vấn đề. Thì kinh, bộ kinh Lăng Nghiêm là để tập cho chúng ta, tập cho chúng ta hiểu. Bài giảng thứ tuần tới chưa hay tuần tới nữa, quý vị sẽ thấy núi do ai sanh ra, biển do ai sanh ra, đất do ai sanh ra. Đức Phật sẽ giải thích đó cho Ngài Phú Lâu Na. Ngài Phú Lâu Na, Ngài hỏi, bây giờ tôi giới thiệu sơ để quý vị biết. Ngài Phú Lâu Na, Ngài đứng lên, Ngài A Nan, Ngài hiểu rồi. Nghĩa là cái bài tới đây là tuần tới, chủ nhật tới á, là Ngài A Nan kiến đạo. Kiến đạo nghĩa là thấy chân lý. Kiến là nhận chân được, nhìn thấy được, đạo là chân lý. Cũng như trong đại chúng cũng như thế. Nhưng mà Ngài Phú Lâu Na sau đó, sau khi Ngài A Nan phát nguyện, bởi vì khi Ngài hiểu được cái bản thể như thế này, nhận chân được chân tâm rồi, Ngài mới phát nguyện có những cái câu như mấy kỳ trước tôi đã giảng cho quý vị nghe đó. Ngài mới nói rằng, ngũ trượt ác thế thể tiên nhập, như nhất chúng sanh vị thành Phật. Gì nữa? Nơi hoàng là cái gì nghe đấy nè, hả? Đó, đó, hả? Đâu phải nơi hoàng chỉ lên này nè, Cái này là kêu là nhập kế. Tới bữa nay bằng vậy nó thấy chưa? Thành ra cũng khó lắm trong thời ít đó. Ngài A Nan ngài nói rằng chứ là ngũ trượt ác thế thể tiên nhập kiếp đời giữ năm trượt. Ngài xin thông qua vào trước. Bởi vì ngài hiểu cái bản thể này rồi. Đồng, đồng hết. Vạn vật đồng bản thể. Bây giờ chúng ta không thể nào nói rằng cầu phước riêng một mình được. Chúng ta không thể ngồi an hưởng một mình được. Chúng ta hiểu được đạo pháp rồi á là phải lăn mình vô với chúng sanh để mà cứu đời được chút nào hay chút nấy với cái tâm lực của mình, hoàn cảnh của mình, trí hóa của mình. Cho nên ngài mới nói thêm rằng như nhất chúng sanh vị thành Phật, nếu còn một chúng sanh nào mà chưa giác ngộ, chưa giải thoát thì ngài không bao giờ an hưởng cảnh niết bàn. Chung bất ư thử, chung bất ư thử thủ nê hoàng. Chung nghĩa là cuối cùng, chung kết, ngài không bao giờ để mà ngồi hưởng niết bàn một mình, để chứng quả ngồi một mình là bảo vì sao? Bởi vì chúng sanh còn đau khổ kìa, mà đã nhận trong cái bản thể và cái chân tâm là một rồi thì không có quyền ngồi đó mà ngồi hưởng một mình được. Điểm đó là điểm mà người Phật tử có một cái tâm rộng lớn bao la hãy nhận xem. Mà cũng chính vì cái điểm đó mà người ta đã xả thân đổ của, đổ tất cả những cái gì hữu lậu thế gian đây để mà ta tìm cái pháp vô lậu để giúp đời. Là như vậy đó. Cũng như xưa kia ngài Tu Đạt Trưởng Giả, ngài Cấp Cô Độc Trưởng Giả cũng vì hiểu cái chỗ này. Cho nên vàng đối với thế gian là quý, nhưng mà đối với ngài, ngài phải làm sao rải với đất để tìm cho được miếng đất đó, lập một cái tinh xá thỉnh Đức Phật và chúng tăng về đó. Cho nên người ta mới gọi là đem cái của hữu lậu trần gian tẩu lậu đó mà đổi để lấy cái pháp vô lậu xuất thế gian, là cũng cái ý nó nằm, nó mường tượng ở đây khi đã hiểu đạo rồi. Nếu chưa nhận chân được cái đó thì cũng không ai mà nói chuyện mà khờ dại gì mà cứ làm việc rồi để người này nói nhận, người kia nói nhẽ kê thì mắng, người thì la, thấy không? Nghĩa làm được họ cũng tìm cách họ phá, làm không được họ, nhưng mà đó là chuyện thế gian. Mình đã có một cái lập trường vững rồi là cứ theo cái nền chánh pháp mà đi tới. Chúng sanh thì đa bệnh, nó đủ thứ chuyện hết sức nào mà theo chúng sanh, theo mình phải theo chánh pháp. Cái gì đúng, đã học năm mười đâu ba bốn năm chục năm rồi, cứ theo chánh pháp mà đi thì nó trúng. Đó. Cũng vì thế cho nên chúng ta phải nhận chân ở nơi cái điểm đó để làm chi, để tiến thủ trên con đường đạo chứ không phải mệt lắm và kia lắm. Thì tôi nói cái phần hiện tượng đây á, trong kinh Lăng Nghiêm á, thì đừng nên hiểu theo phần hiện tượng mà phải hiểu theo phần bản thể. Và như tôi đã nói, mà hãy nói tới bản thể, nhận chân được bản thể rồi á, thì mới nhận chân được cái chân tâm. Bây giờ nói tới không đại. Không đại tức là cái yếu tố về không gian. Người này thì nói tại do cái này, khoa học thì nói do cái kia, nó tổ hợp nó trở thành không gian, đó là giải thích về hiện tượng. Nhưng mà giải thích về bản thể thì nó ly tất cả. Nó ly tất cả tức nó rời tất cả, nó lìa tất cả để làm chi? Nó lìa bao nhiêu cái vọng chấp từ lớn đến nhỏ đó, từ thô đến tế đó, để cho chân tâm này hiển hiện. Khi chân tâm hiển hiện rồi, quý vị ở một chỗ nào cũng đều là an hết. Dầu ngồi trong nhà lửa vẫn an như thường, vì nghĩ lửa không phải là, bởi vì đối với cái hiện tượng chính lửa nó là nóng, nhưng mà đối với bản thể lửa nó cũng như bao nhiêu các vật khác. Đó, phải hiểu tới cái mức độ đó. Mà cái này nếu về phân cấp về hóa học hay là những thì có thể nói rằng không có khó hiểu lắm. Do đó cho nên bây giờ nói tới không đại thì ở trong kinh có những cái câu như thế này: tánh giác chân không, tánh giác chân không, tánh giác chân không, một câu ha. Rồi mới trái lại, tánh không chân giác, tánh giác chân không, tánh không nè, chân giác. Vì mấy cái câu này nó cô đọng lắm, thành ra đọc không hiểu nổi, nó khổ, phải đem ra mình giảng. Câu thứ ba là thanh tịnh bổn nhiên, thanh tịnh bổn nhiên, thanh tịnh bổn hay là bản gì cũng được hết á, bản nhiên, thanh tịnh bản nhiên, chu biến pháp giới, chu hay là châu gì cũng được, chu biến pháp giới. Chu biến pháp giới, tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng, tùy chúng sinh tâm, chúng sanh tâm ứng sở tri lượng, ứng sở tri lượng. Rồi, đó, trích một đoạn ở trong cái phần mà không đại trong kinh á. Đó, này khó, bởi vì nói gì cái lý á, không đại khó lắm. Bây giờ đây, cái tánh giác, tức là cái tánh giác ngộ, cái sự giác ngộ của bản tánh, tất nhiên là cái bản nhiên nó tự nhiên, thì nó là chân không. Chân không chứ không phải là vọng không. Nó chân không cho nên ở trong đó nó có cái năng lực thiên hình vạn trạng, cũng như cái công năng của điện, nó mạnh vô cùng vô tận, để trong một cái máy gì là nó tác động không có thể tưởng tượng được. Thì chân tâm chúng ta có thể nói rằng nó thấp ngàn thấp vạn cái sức điện. Nên vì cái linh tánh con người sau khi chết á, ở trong kinh nói á, nghĩa là cái sức nhanh của nó gấp bao nhiêu lần cái năng lực của điện lực, nó dễ sợ lắm. Thì khi đã vô trong cái thân này rồi, bị bó buộc trong cái thân này rồi, thấy không, chỉ có cái ý thức mù quáng mà suy nghĩ thôi mà có thể ngồi đây dám tưởng tượng những cái cảnh đã qua. Mình đừng ngồi như thế này mà tưởng tượng liền ở bên Việt Nam, chỗ nào mình ở trước đây, trong thế nào, 30 năm về trước, 50 năm về trước có thể tưởng tượng lại liền được. Đó là nói khi đã bị ở trong cái xác thân tứ đại này. Còn khi mà rời khỏi xác thân tứ đại này, đứng về phần mê cũng thế, đứng về phần ngộ cũng thế. Nghĩa là cái tốc lực của cái chân tâm không thể tưởng tượng, không thể dùng cái lời nói thường để mà giải thích được. Cho nên cái sự giác ngộ của bản tính đó, nó là chân không, chân mà không là một hơn. Thì từ chính cái này nó mới đi ăn khớp với cái này được. Rồi cái tánh không đó nó hoàn toàn chân chánh giác ngộ, giác ngộ một cách chân, nghĩa là chân chính, chân thật, chân lý đó. Thành cái tánh không đó, cái không của cái tánh hay cái tánh không đó là nó chân thật, nó giác ngộ. Thành hai câu trên đây là nói cái gì? Tức là diễn tả cho cái bản tính linh diệu của con người. Mà nói theo danh từ nhà Phật đương học trong Kinh Lăng Nghiêm, đấy là chân tâm. Nó vô cùng màu nhiệm, không thể dùng lời nói, không thể dùng bút mực để mà diễn tả một cách kêu là tầm thường được. Đó. Rồi bây giờ nó như thế nào? Thanh tịnh bản nhiên, nó là một cái căn bản, nó hiển nhiên, nó tự nhiên đó. Nó thanh tịnh từ ngàn xưa tới bây giờ, mà sở dĩ nó có lăng xăng, nó vọng động, nó chuyển chuyện này, chuyển kia, chuyển kia, chuyện nọ, toàn là ngoại cảnh, giống như trong giấc chiêm bao. Khổ não chúng ta không biết bao nhiêu. Đó. Quý vị cứ nghĩ, bình tâm suy nghĩ cho kỹ, lăn lộn chạy lăn xăng hết rồi, cuối cùng trong một đêm khuya thức dậy, ngồi bình tĩnh suy nghĩ lại, coi thứ cái gì đó, toàn là cái cuộc đời từ nhỏ tới bây giờ nó nằm giống như trong một giấc mộng, không kết quả được cái gì hết. Bây giờ nói tới cái vấn đề chẳng hạn như lăn lộn chạy tạo nghiệp không biết bao nhiêu, kết quả chẳng hạn như những người có phước, đây là phân tích những người có phước, có được một gia cảnh tương đối tử tế, con cháu khôn ngoan, có thể đó là nó có phước nó dù có phước báo, hưởng có phước báo. Nhưng mà nếu nghĩ lại cái con đường giải thoát cho ngày mai chính mình, mờ mịt, không biết rồi đấy. Đó là những người có phước ạ. Còn những người vô phước, thiếu phước lại càng khổ hoằn ngoại. Thì bây giờ đây đạo Phật ra đời, Đức Phật ra đời để làm gì? Đức Phật ra đời để làm gì? Là để giúp cho chúng ta, cho chúng ta một cái yến sáng, để mà theo cái yến sáng đó, để mà tìm những cái gốc cũ cậu xưa của mình. Mà cái gốc cũ cậu xưa đó, Đức Phật cũng như chúng ta, Ngài tìm ra, bây giờ Ngài chỉ cái phương pháp đó lại cho chúng ta. Mà bộ kinh Lăng Nghiêm cũng như là giáo pháp Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội, đó là một phương pháp trong nhiều phương pháp chỉ. Cho nên nó là thanh tịnh từ ngàn xưa tới bây giờ, nó cái bản duyên nó như vậy. Bây giờ quý vị cứ chịu khó đi, chịu khó thực tập một thời gian, mà thật sự để mà bớt các công việc để thực tập một thời gian, bằng cách tĩnh tâm, bằng cách thiền định, bằng cách quán tưởng, bằng cách suy nghiệm, rồi quý vị sẽ thấy một vài cái yến sáng le lói đến tâm hồn như thế nào. Còn các cái vấn đề khác như là vấn đề niệm hay là vấn đề đó, cái vấn đề đó là diệt nghiệp chướng, nó khác một chút nữa, cho nên nó không chỉ về cái phần thô. Nhưng mà tới cái phần tế, quý vị cứ ngồi thiền và suy nghĩ thế nào thế nào thế nào, cho nên về cái phần tế một chút, mà từ cái phần tế đó nó mới có những cái hiệu quả mà mình thấy được đó. Cái câu thứ tư là chu biến pháp giới. Cái gì chu biến pháp giới? Những cái này, tất cả những cái này nè, cái này tuy nó ba câu đó, trên nó chỉ vô đây, nó xỉ cái mũi tên vô đây là chân tâm, giống không có gì hết. Bây giờ nó chu biến pháp giới, nên nó có cái câu kêu là thâu lai tại nhất vi trần, tán tác phổ câu xa giới. Cái chân tâm nè, khi mà nó nhiều đời nhiều kiếp, nhiều kiếp nó bị mê, bị sanh tử luân hồi á, thì có thể nó nằm ở trong một cái vật nó rất là hạn cuộc, chứ là thâu lai tại nhất vi trần, khi nó nằm ở trong một cái thân của một cái con chim, con chuột, vân vân. Nhưng mà cái khi ngộ rồi thì tán tác phổ câu xa giới, có nghĩa là cũng cái chân tâm này đó mà nó rộng khắp hết. Nên mình tu tập là để lo cho mình về phần này, cũng như để giúp cho người, giúp cho đời, giúp cho anh em chị em. Đầu tiên hết là mình hiểu rồi, mình giúp cho những người thân của mình, tất nhiên là bà con xung quanh. Rồi kế đó mà giúp cho tất cả những người, bởi vì bà con xung quanh mình phải hiểu trước, hiểu một cách cặn kẽ. Người ta hỏi đâu mình giải thích đó, giải thích một cách khoa học và cụ thể. Nghĩa là trong đạo Phật không có nói một cái gì mơ màng huyền ảo, tôi dám quả quyết với quý vị như vậy đó. Ví dụ như những chuyện tầm thường, cái chuyện như bây giờ nói rằng là mình đi chùa có lợi gì, giải thích rõ ràng. Tụng kinh có lợi gì, niệm Phật có lợi gì, lợi ích thiết thực hiện tại thế này. Đừng có nói cái chuyện ở đâu xa, bởi vì đâu xa bây giờ người ta không chịu nghe nữa. Nói tới cái chuyện mà niết bàn, hay là nữa tôi về Tây Phương, bây giờ tôi đi chùa, nữa tôi về tịnh độ, chuyện đó là cái chuyện bây giờ người ta không có chịu nghe nữa đâu. Lạc hậu rồi. Giả sử đó có, không phải là không có, nhưng mà không thể cắt nghĩa vậy được. Bây giờ những cái thiết thực đó chúng ta phải cắt nghĩa mới giúp cho những người xung quanh chúng ta trước nữa. Không thôi mình cứ nói trên trời dưới đất, có nói trời ơi, tôi giờ tôi đi chùa nữa, tôi về Tây Phương, hay là giờ tôi ăn chay nữa, Phật trước tôi. Cái chuyện đó nó bơ bàng quá, ai tin cho nổi, thấy không? Ăn chay nó những cái lợi thiết thực của sự ăn chay, đi nghe, nhất là vấn đề nghe pháp. Bởi vì nghe pháp là luôn luôn, như quý vị đã có đọc ở trong kinh hoặc là có nghe giảng rồi đó, kêu là pháp luân thường chuyển, huệ tâm khai. Cái bánh xe pháp mà luôn luôn thường chuyển thì cái tâm sáng của con người, huệ tâm là cái tâm sáng con người mở mang chắc chắn rồi. Mà nhờ cái mở mang đó, nay một chút, mai một chút, mốt một chút á, mình làm chủ được tình hình của vũ trụ, kể cả làm chủ được trong cuộc sống của mình. Không thôi thì đụng đâu mập mờ đó, đụng đâu sợ đó, đụng đâu nghĩa là rung en sợ hãi đó, nếu chúng ta không hiểu được chánh pháp, không hiểu được đường lối. Bởi vì cái sợ nhất của con người đó là sợ nó không thở nữa. Bây giờ hỏi thì hỏi hết, hỏi tất cả, ai cũng sợ nó không chịu thở nữa. Mà thật ra các anh chị đồng sợ, không thở nữa thì nó khỏe. Khỏe đó, không mang cái thân này mệt lắm. Mang cái thân này mệt lắm chứ không phải. Bởi vì cái thức thứ bảy tới đây thì tôi nói nó hơi rộng ra chút, thanh tịnh bản nhiên. Cái thức thứ bảy á, cái thức thứ bảy trong con người mình á, ai cũng có cái thức thứ bảy đó. Cái thức thứ bảy luôn luôn nó sợ chết. Sợ chết là do anh thức thứ bảy đó. Tức là tên là mạt nè, đo đó. Nghe nói sơ sơ cái chuyện đó rằng chà năm nay cũng số 3 thì bắt đầu sợ rồi. Là bởi hơn nữa là sợ như vậy đó là tại sao biết không? Là tại vì mình không nghĩ rằng mình không biết là mình đi đâu đây chứ. Không biết cái chết nó ra làm sao. Sợ cái đó là người không biết cái chết nó ra làm sao. Rồi bây giờ đang nghe nói chuyện đi mà rồi hành lý chưa sắm nè, passport chưa xin nè. Rồi cái gì cũng không có tiền bạc, chẳng có rộn, không biết đi đâu, không lẽ nó ra đầu đường xó chợ ngồi, không có tiền đi xe. Chứ còn nếu chúng ta Wally đã sẵn rồi, passport đã xin, tiền bạc đâu đó sẵn sàng hết rồi á, bây giờ hãy hô lên cái là đi, có người đưa nữa, ngàn cách xe đầu đưa nữa cho ngon lành vậy đó. Vấn đề đó là thí dụ, là bởi vì hàng ngày mình phải lo cái tư lương nè. Đức Phật nó phải lo cái tư lương. Cái tư lương đó là gì? Tức là cái sự sáng suốt của mình. Mình phải sáng suốt. Khi sáng suốt rồi thì cuộc đời mình chẳng những khi còn sống mình có quyền định đoạt trong cuộc đời, cho đến khi mình bỏ cái xác thân này là mình biết mình sẽ về đâu. Không có gì khó. Cực chẳng đã mới mang cái xác thân này cũng mệt lắm. Mệt lắm cực chẳng đã. Không lẽ nó bây giờ nghe nói vậy rồi mua thuốc rồi chắc còn xếp ra nó chán lắm. Nó hành hạ đủ thứ hết. Nhỏ nó hành hạ kiểu khác, tuổi trung bình hành hạ kiểu khác, rồi tuổi già hành hạ kiểu khác. Nhưng mà nếu chúng ta hiểu được giáo lý đạo Phật một cách khá, chúng ta sống một cách kêu là giải thoát tự tại. Cái giải thoát này không có nghĩa là, cái giải thoát này không có nghĩa là ngồi một chỗ đó đâu. Khi chúng ta đã hiểu được rồi, xong xa vào việc đời để giúp đời. Cái giúp đời này không phải một lần mình giúp là đưa người ta lên niết bàn hay là cái cảnh giới ăn hồng. Từ từ. Cái đó phải nhờ thấm nhuần đạo lý lâu. Do đó mà người ta nói rằng cái sự quan trọng tụng kinh không quan trọng hơn là nghe pháp. Bởi vì nếu tụng kinh mà không hiểu pháp, không hiểu giáo lý thì tụng ăn gì. Nói thì dặn cái máy thì ngồi nghe coi bộ nó còn ngon lành hơn nữa. Phải nghe phải hiểu. Mà không hiểu á thì phải hỏi. Bất tri tắc vấn, bất năng tắc học. Mà hỏi ai? Là hỏi các vị sư. Hỏi các vị mà đã xả thân từ nhỏ tới lớn lo chuyên môn đi học những cái chuyện đó. Vừa học vừa thực hành là mình phải. Đó là bổn phận của các người tu hành xuất gia. Nếu các vị tu hành xuất gia mà giải quyết cái đó không nổi á thì chưa được. Chưa phải đứng về hàng tăng bảo, chưa phải là Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo, mà đó là một cửa quý báu trong đời. Cái cửa quý báu trong đời là tất cả các tầng lớp người hỏi con đường giải thoát, phải nói cho được và chỉ con đường đó cho được cho người ta đi, thì mới đó đứng trong hàng tăng bảo. Chứ không phải nói rồi không biết cái gì rồi mới tôi tăng bảo, mà không phải dùng đâu cái đó không cho. Quý vị phải biết đâu là thau, đâu là vàng, đâu là đá, đâu là ngọc, đâu là chứ không thấu được. Cái đó phải hiểu, mà phải có hiểu đạo được rồi mới biết được cái đó. Không có hiểu đạo được chịu. Rồi thấy đâu như đâu rồi kêu lại gì đó, đồng rắn lẫn lộn. Rắn lẫn tha thêm gì đó, gì đó. Rồi cũng lăn rồng mà rồng rõ ràng, ngon lành dài 2-3 thước. Đọc hết. Đó. Bây giờ, ba cái câu dưới, chu biến pháp giới, cái gì chu biến pháp giới? Tâm chu biến pháp giới, khi ngộ. Rồi. Và tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng, khi mà chân tâm này nó trở về cái chân không đây, nó trở về cái này. Do đó cho nên có nhiều cái tu viện mà người ta đặt là tu viện chân không này vậy đó. Chứ không phải chân không là đi chân không ở trển đâu. Nói trển nó đi chân không không ăn dày. Có nhiều người lại xuống dưới, ở dưới núi nói vậy chứ. Chân không là cái nghĩa, chân không tức là chân tâm. Mà cái không này không có nghĩa là không có cái gì hết. Tôi xin lặp lại một lần nữa cho quý vị rằng cái chân không này tức là cái không mà nó màu nhiệm không thể tưởng tượng được. chính cái màu nhiệm không thể tưởng tượng được đó, mà khi nó chỉ vọng thôi, nó ở trong cái vọng đó mà nó làm cho quý vị bây giờ không biết tại sao mà có. Nhìn thấy một con cá không thể tưởng tượng được, một anh họa sĩ cũng không thể nào mà vẽ cái con cá như thế. Từ này ra này, từ cái chân tâm rồi nó trở thành cái vọng tâm, từ cái vọng tâm nó lưu xuất ra. Rồi cái quý vị nó chàng ơi, cái này bây giờ mình ngoài sức tưởng tượng này, cái này có lẽ là phải có cái tay nào, cái tay nào ở đâu ở trên trời xanh nó xuống rộng dễ đổi tâm trạng đó. Cũng như thế một cái quả núi nó quá cao, quá sức tưởng tượng của mình đi, nó chàng ơi, cái này có lẽ là chỉ ông trời ông mới sanh ra, mà hỏi cho kỹ là hỏi cho ông trời là ông gì, ông ấy ra làm sao, ông có hình tướng hay là không hình tướng, ông nó thế nào, chỉ dùng quá thì không ai giải nghĩa được nữa. Thôi nó cũng chịu, nó ở cái chuyện nó cứ hiểu vậy đó đi. Trong kinh Lăng Nghiêm quý vị cố gắng đi cái bài tùng tới nữa sẽ thấy cái đó, bởi vì ngài Phú Long đang hỏi Phật, rồi Đức Phật ngài mới chỉ ra mà về chẳng hạn như do cái gì từ nó chân tâm rồi một niệm bất giác vô minh. Ngài Phú Long La hỏi cho chàng ơi như Bạch Thế Tôn, như tất cả các vị Bồ Tát, các vị Phật lâu nay tu khổ quá đi, bởi vì từ cái vọng tới sao là tu cái trở về cái chân tâm trở về được rồi, rồi không biết là bữa nào từ cái chân tâm này nó vận động bất giác vô minh nữa rồi làm sao mà tu nữa. Ngài Phú Long La hỏi Đức Phật, rồi Đức Phật mới phân tích trước khi giảng giải đưa ra những cái thí dụ cụ thể mà trả lời, thì Đức Phật mới nói núi do cái gì, sông do gì, đất nước gì, tất cả cái tứ đại đó, tứ đại của thế giới á, do cái gì sanh ra, thì từ này cái vọng tâm, cái chân tâm thì không thể tưởng tượng được rồi, nhưng mà cái vọng tâm vì cái chân tâm đó nó không có được kêu là chu biến pháp giới, nó trở thành vọng. Và khi cái vọng tâm có ra sơn hà đại địa thế giới chúng sanh á, thì làm cho cái gì, làm cho bốn mùa tám tiết, làm cho nghĩa là nó đặc biệt vô cùng. Và cái đặc biệt đó từ đâu? Từ nơi cái vọng tâm cộng đồng, cũng như là cái biệt nghiệp của từng vùng chúng sanh ra từng. Cho nên cái chữ thế giới này, pháp giới này là chỉ cho rất nhiều thế giới cộng lại gọi là pháp giới. Nghĩa là thế giới, ví dụ như thế giới Ta Bà, năm châu bốn biển mình ở đây kêu là thế giới, nhưng mà cộng thêm cả tứ châu, Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Quá Châu, Bắc Câu Lư Châu với mình, với lại là cả Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, người ta gọi là pháp giới, chu biến pháp giới đó. Thì theo cái tâm của chúng sanh, nhớ nghe, theo cái tâm, cái vọng tâm của chúng sanh, cái gì theo cái vọng tâm của chúng sanh, tất nhiên là bây giờ cái bản thể gọi là sáng suốt này bây giờ nó phải kêu là tùy chúng sanh tâm, ứng sở tri lượng, ứng là ứng theo, người ta gọi là ứng ra cái số tiền, ứng theo cái việc gì đó, ứng ra cái chỗ biết để mà lường biết, nghĩa là như thế nào. Bây giờ tôi đưa đơn cử ra cái thí dụ, trở lại cái thí dụ để quý vị dễ nhận cái mà tùy chúng sanh tâm, ứng sở tri lượng từ cái chu biến pháp giới á. Đây là nói cái thí dụ để chúng ta hiểu á, thí dụ như bây giờ hiện, bây giờ chúng ta đang thức này. Đó, thức. Thì thức đây á, tất nhiên là chúng ta biết nhận chân được cái này, cái kia, cái phải, cái quấy, cái trắng, cái đen, xanh vàng, chúng ta nhận chân. Rồi bỗng một niệm, vì trong người mệt, vì buồn ngủ, vì hoàn cảnh bên ngoài gió thổi mát, hoặc là những cái bản nhạc hay, từ cái sáng suốt đó chúng ta đánh thiếp ngủ. Vừa nhắm mắt, sau khi nhắm mắt rồi là hãy người vọng tưởng nhiều thì nó sanh ra không biết bao nhiêu chim bao vọng tưởng, người vọng tưởng ít thì cái đó nó tùy theo mẫu người mà, hoặc là trong lúc hiện tại, hoặc là đời trước, hoặc là thời gian trước, thì bây giờ nó tủa hiện ra trong đó, thì tủa hiện ra trong đó rồi, trong một cái giấc mộng canh trường, một giấc mộng đêm dài. Trong giấc mộng nó diễn tiến từ việc này tới việc kia cho đến 5-6 giờ sáng. Thì từ diễn tiến từ ở nơi 9-10 giờ mình ngủ tối đến 6-7 giờ sáng. Hết cái diễn tiến cái chim bao này, nó qua chim bao kia, qua chim bao nào. Còn trong lúc mình thiết ngủ thấy chim bao như vậy đó, không có một người nào dám can đảm biết rằng là cái sự vật nó diễn tiến như vậy là giả bao giờ không cả. Cho là thiệt, sống trong cái triền miên gọi là vọng tưởng chim bao đó. Còn cái vấn đề mà chim bao linh thiêng hay gì cái chuyện đó cũng chuyện khác nữa. Ở đây là tôi nói cái thí dụ thôi, cái thí dụ để mà hợp, để biết với cái câu mà chu biến pháp giáo trì chúng sanh tâm ứng sở tri lượng. Rồi tôi sẽ giải thích kêu là hợp pháp đó, hợp lại với lời Phật pháp. Thì chúng ta đương sáng suốt như thế này là thí dụ cho cái chân tâm đầu tiên đó. Rồi bỗng nhiên vì cái sự mệt trong người, vì cái hoàn cảnh, vì cái thì giờ, thấy rằng nó cần phải có cái sự kêu là ngủ. Do đó cho nên từ cái chân tâm vọng động bất giác mà sanh ra sơn hà đại địa thế giới chúng sanh. Thì ở trong giấc chiêm bao, quý vị nên nhớ kỹ rằng nhiều khi quý vị thấy cảnh quá đẹp mà, nhiều khi thấy những cái cảnh tượng giống như cái lúc hiện bây giờ mình thấy nên không có khác gì hết trời trơn. Thì trong lúc đó có ai mà cho cái giấc chiêm bao đó cũng đi với bạn như bè người này người kia, nó hiện nguyên hình trong lúc đó hết, thấy không? Thì trong lúc đó có ai mà can đảm và biết được là cái cảnh đó là cảnh giả đâu không? Thức dậy và mới biết đó là giả. Trong chim bao không giờ biết. Nếu mà trong thiệt, trong cái giấc chim bao mà biết được cái đó là giả đó, là người đó không phải là người thường. Thấy không? Còn cái thức giấc dậy rồi đó, sáng thức giấc dậy rồi mà hầu tưởng à, cái hầu đó mình thấy lớp vậy đó. Thì cái sở dĩ muốn nói chim bao đây là nói cái thí dụ. Thí dụ cho chúng ta từ cái chân tâm, rồi nó vọng động bất giác, nên nó sanh ra cái vọng tâm. Mà khi cái vọng tâm đó rồi, cái sơn hà đại địa thế giới chúng sanh, chúng như chúng ta sống đây, từ khi ra chào đời cho đến giờ phút này, nếu không nhờ giáo pháp của Đức Phật nhắc cho chúng ta một chút, nếu không có nhờ một cái hộp giống lành đã có gieo trồng rồi, thì nào ai có biết cảnh này là giả. Quý vị cứ đi hỏi hết đi, hỏi những người bạn khác đi. Nhiều khi mà quý vị nói chuyện với người ta nếu không khéo á, mà nói ô đời này nó giả, nó không có gì như giấc chim bao, họ sẽ mắng quý vị thôi. Xin lỗi, họ sẽ mắng quý vị. Nó bây giờ các anh mà bây giờ làm sao đó, muốn thấy một khùng rồi sao? Nó cảnh tượng, nó ngôn là như thế nào mà anh nói cái gì cũng giả. Không ai chịu nhận. Tới cái mức độ mà chịu nhận sơ sơ, hoặc hiểu được sơ sơ, phải là có một cái nhân duyên gì. Một cái gì chứ không phải là dễ đâu. Ai mà nói chuyện là cái nhà này giả là họ nói tới cùng mà họ nói ông ta ông trù tôi không? Nhà đã cấp là ngon lành, mấy chục gì đó mấy năm nay lo hết sức, giờ ông tới ông học cái đạo gì mà ông tới ông nói cái nhà này giả không hết. Cũng vì lẽ đó cho nên đạo Phật nếu không khéo giảng, người ta sẽ như thế nào? Sẽ oán ghét nếu không biết cách. Cho nên phải biết cái cách để mà nói chuyện đạo và giảng. Từ cái chuyện thường, để cắt nghĩa sơ sơ, để hiểu từng giai đoạn. Tự nhiên mà mình nói như vậy đó, thì có thể nói rằng cái người ta chưa có thâm nhập cái gì hết, là sẽ có sự phản ứng liền. Người ta không muốn chơi với mình nữa là khác. Nó không bao giờ nói gì, nó nghe không được, chút nào cũng trù mình không ha. Nó tới là ông nói cái chuyện vô thường, những chuyện chết, rồi chuyện này chuyện bệnh, hoạn, thấy không? Nó khó lắm mà nào ai mà nhận chân được. Mà đó là một sự thật. Rồi tiến lên một tầng nữa, Đức Phật không bao giờ gọi là nhát mình đó, không bao giờ làm cho mình sợ hãi đâu. Ngài muốn chỉ đó là cái sự thật đó, sự thật muôn đời đó. Bây giờ mình muốn tìm sự thật đó là phải như thế nào? Cũng phải từ từ nhưng mà phải đi. Chứ không phải từ từ rồi cứ để hoài đó, rồi sự thật nó nằm đâu riêng đó, rồi mình cứ lên con đường giả dối mà mình đi, thì nó cũng không có lợi gì hết. Cho nên theo đạo Phật, sống trong pháp vị cao thâm của nhà Phật mà hưởng không được chút nào, đó là cái tiếc đó. Bao nhiêu kinh điển của Đức Phật để lại, biết bao nhiêu là những cái món thuốc bổ về tinh thần mà chúng ta không thừa hưởng được. Đó là cái lỗi tại chúng ta, chứ không phải là lỗi tại Phật, tại Pháp đâu.